Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ sáu tuần thánh, nhằm ngày 14 tháng 4 năm 2006. Chương trình phát thanh đặc biệt sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tức tôn giáo, sau đó là các đề mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Mai Hương trình bày.
Tin Roma. Trong những suy niệm được soạn cho buổi đi đàn thánh giá của Đức Thánh Cha tại hí trường Colosseo ở Roma vào tối thứ sáu tuần thánh, Đức Tổng giám mục Angelo Comastri, Tổng đại diện Đức Thánh Cha lo việc mục vụ cho quốc gia thành phố Vatican, đã mạnh mẽ tố cáo sự ích kỷ và những tật xấu của xã hội tân tiến hôm nay. Đức Tổng giám mục nhận định rằng, nhờ việc tuyên truyền ngấm ngầm, người ta đang phổ biến trong xã hội ngày nay một thứ biện hộ cho điều xấu, một việc thờ lạy ma quỷ một cách phi lý, một ước muốn điên khùng làm điều tội lỗi, một tự do vô ý thức và dối trá nhắm đề cao tật xấu và sự ích kỷ, vừa trình bày những tật xấu này như là những thành đạt của văn minh. Đức Tổng giám mục cho rằng sự tiện nghi vật chất làm cho con người bị mất đi nhân tính, và rằng sự tiêu khiển giải trí đã trở thành sự vong thân, đi vào con đường sử dụng thuốc phiện. Việc xúc phạm đến gia đình là một cuộc thương khó của Thiên Chúa. Đức Tổng giám mục cho rằng dường như đang tác động trong xã hội ngày nay một thứ nghịch lại sách sáng thế, nghịch lại dự án Kitô, một thứ kiêu ngạo quỷ ma muốn phá tan gia đình, và thế giới được chia ra làm hai. Một bên người ta phung phí và bên kia người ta đang chết đói. Một bên con người chết vì quá sung túc dư thừa, còn bên kia con người chết vì nghèo đói túng thiếu. Một bên người ta lo sợ mập phì, và bên kia thì người ta van xin tình thương bác ái. Thân thể bị hạ nhục của Chúa Kitô khi chịu chết trên thập giá là lời tố cáo tất cả mọi sự xúc phạm đến thân thể con người đã được Thiên Chúa tạo dựng, như là hình ảnh của linh hồn và là ngôn ngữ để nói lên tình yêu thương. Thân thể con người ngày nay bị xúc phạm, bị biến thành món hàng để mua và bán trên các đường phố, trên các truyền hình, trong các căn nhà đã bị biến thành đường phố. Đặc biệt, khi suy niệm về cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và mẹ Maria trên con đường thập giá, Đức Tổng giám mục Angelo Comastri quả quyết rằng, thế giới đang cần đến những người nữ, những người vợ, những người mẹ, biết trả lại cho con người dung mạo tươi đẹp của nhân tính. Và khi nhắc đến những tiếng khóc thương của những người nữ đạo đức thành Jerusalem, Đức Tổng giám mục giải thích thêm rằng, những tiếng khóc thương đó chỉ như là một giọt nước nhỏ trong dòng sông nước mắt các bà mẹ đã đổ ra. Những bà mẹ của những kẻ bị đóng đinh, những bà mẹ của những kẻ sát nhân, những bà mẹ của những kẻ nghiện ngập ma túy, những bà mẹ của những kẻ khủng bố, những bà mẹ của những kẻ hãm hiếp, những bà mẹ của những người điên khùng. Nhưng dù là mẹ của ai đi nữa, họ vẫn luôn luôn là người mẹ. Đức Tổng giám mục Angelo Comastri làm nổi bật hai xác tín căn bản trong những suy niệm và cầu nguyện được Ngài soạn ra cho các chặng đàn thánh giá. Một bên là xác tín về quyền lực tàn phá của tội lỗi, và bên kia là xác tín về quyền năng chữa lành của tình yêu Thiên Chúa. Cuộc thương khó của Chúa Kitô cho ta nhìn thấy lịch sử có trọn cả nhân loại. Một lịch sử trong đó những kẻ tốt bị hạ nhục, những người hiền bị tấn công, những kẻ liêm khiết bị chà đạp, những tâm hồn trong sạch bị khinh dễ cười nhạo. Với những tội lỗi của mình, mỗi người chúng ta làm ra thánh giá cho Chúa vác. Đức Tổng giám mục đã đặt ra câu hỏi: tại sao Thiên Chúa để cho sự kiêu ngạo của con người xúc phạm đến Ngài hằng ngày như vậy? Và Ngài dâng lời cầu nguyện, xin Chúa Kitô đừng để cho con người trở thành những tên lý hình hành khổ những anh chị em không gì tự vệ, nhưng hãy biến con người thành những kẻ can đảm bên vực những anh chị em đơn yếu. Và thách thức cuối cùng Đức Tổng với Mục Comastri muốn gợi lên là Chúa Kitô đang chờ đợi chúng ta nơi các ngã đường, nơi những căn nhà tranh nghèo nàn, nơi những nhà thương, nơi các nhà tù, nơi các ngoại ô nghèo nàn của thành phố. Và thử hỏi, chúng ta sẽ nhận ra Chúa, hay chúng ta sẽ chết trong sự ích kỷ của chúng ta? Tin Vatican. Lúc 10 giờ 30 phút sáng thứ Tư, ngày 12 tháng 4, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến chung khoảng 20.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô Roma và đã mời gọi mọi người hãy dấn thân xây dựng một thế giới công bằng hơn. Buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư vừa qua là buổi tiếp kiến chung thứ 46 của Đức Benedicto thứ 16, kể từ khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma cách đây gần trọn một năm. Và tổng cộng con số tín hữu được Đức Thánh Cha tiếp kiến trong vòng một năm qua đã vượt qua con số 1 triệu người. Tưởng cũng nên nhắc lại đây rằng, Đức Benedicto thứ 16 đã được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma ngày 19 tháng 4 năm 2005. Vì là cuộc tiếp kiến chung trong ngày thứ Tư tuần Thánh, nên Đức Thánh Cha đã nhắc đến ý nghĩa của Tam Nhật Thánh. Ngài đã nói như sau. Chiều mai, tức chiều thứ Năm tuần Thánh, chúng ta bắt đầu Tam Nhật Thánh, cao điểm của toàn năm phụng vụ. Qua những nghi thức thánh, chúng ta sống lại cuộc thương khó, cái chết và sự sống lại của Chúa chúng ta, vừa khơi dậy ước muốn theo Chúa Giêsu cách gần gũi hơn. Thứ Năm tuần Thánh, tưởng niệm việc Chúa Kitô trao ban hoàn toàn chính mình cho nhân loại trong bí tích thánh thể. Qua việc rửa chân, chúng ta nhớ lại mệnh lệnh mới của Chúa là hãy yêu thương nhau. Trong ngày thứ Sáu tuần Thánh, chúng ta lắng nghe bài tường thuật về cuộc thương khó và chiêm ngắm Chúa Kitô trên thập giá. Đây là tình yêu được thể hiện trong hình thức tận cùng nhất của nó. Thiên Chúa trao ban chính Ngài để nâng chúng ta lên và cứu rỗi chúng ta. Trong ngày thứ Bảy tuần Thánh, Giáo hội được kết hiệp với Mẹ Maria cầu nguyện bên cạnh mộ của con Thiên Chúa đang yên nghỉ sau khi đã hoàn tất công việc cứu rỗi. Rồi trong nghi thức long trọng vọng phục sinh, niềm vui của kinh vinh danh và của lời ca mừng Alleluia phát xuất từ các tâm hồn của toàn thể cộng đoàn Kitô, bởi vì Chúa Kitô đã sống lại và đã chiến thắng sự chết.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới cũng do Mai Hương trình bày.
Nhân thứ Sáu tuần Thánh, chúng tôi xin được dành một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này để suy niệm về dung mạo của đấng không còn hình tượng con người. Quý vị và các bạn thân mến, vào cuối thế kỷ thứ 19, tại Anh Quốc, có một người đàn ông dị dạng, đến độ được mệnh danh là Người Voi. Tên của ông là John Merrick. Theo câu chuyện được nhà nhân chủng học Ashkie Montagu thuật lại, thì John Merrick có thể là con người xấu xí nhất trong lịch sử loài người. Năm lên 4 tuổi, Merrick bị mẹ bỏ rơi, cho nên đã phải tự kiếm sống trong một nhà máy. Khi được 14 tuổi, tình cờ Merrick được một ông chủ gánh xiếc khám phá. Khuôn mặt vị tướng xấu xí của ông đã trở thành đối tượng thu hút vô số khán giả. Người chủ gánh xiếc phủ lên mình Merrick một tấm vải choàng và đặt ngồi trong một cái thùng lớn chẳng khác nào một con thú bị giam trong một cái chuồng. Người voi bị giam trong cái chuồng, làm theo tất cả mọi mệnh lệnh của ông chủ gánh xiếc chẳng khác nào một con vật đã được huấn luyện nhuần nhuyễn. Một bác sĩ nổi tiếng làm việc tại bệnh viện London là ông Frederick Treves đã tình cờ nhìn thấy người voi. Ông mô tả như sau. Một cục bướu thật lớn mọc ra giữa trán, trông chẳng khác nào chiếc vòi của một con voi. Miệng của Merrick méo sang một bên. Cái mũi là cả một khối thịt nhầy nhụa. Cánh tay phải của ông dài gấp hai lần một cánh tay bình thường. Những ngón tay thô và hoàn toàn vô dụng. Nhìn chung, trên khắp thân thể của người voi, ở đâu người ta cũng nhìn thấy những sớ thịt thừa nhão và sần sùi. Merrick vừa tròn 21 tuổi khi được bác sĩ Treves khám phá trong gánh xiếc. Vì cái miệng méo xệch một bên, cho nên Merrick hầu như không có khả năng nói. Thoạt tiên, vị bác sĩ này xem người voi như một người đần độn và không bình thường. Dù vậy, sau khi chụp hình và ghi chép, bác sĩ Treves vẫn trao cho Merrick tấm danh thiếp có ghi địa chỉ của ông. Trong hai năm liền, Merrick bị người chủ gánh xiếc mang về Mỹ, nhốt trong một chiếc củi để cho khán giả nhìn xem như một con thú. Sau khi chính quyền Mỹ ra lệnh giải tán gánh xiếc, Merrick được trả trở về Anh Quốc. Trên chuyến tàu đi London, người voi bị hành khách hành hạ bằng đủ mọi trò chơi độc ác. Tại nhà ga London, cảnh sát đã giải cứu anh, nhưng anh cũng không diễn tả được điều mình muốn nói. Trong người anh chỉ còn lại một tia hy vọng cuối cùng, đó là tấm danh thiếp của bác sĩ Treves mà anh vẫn cất giữ trong túi áo trong hai năm liền. Nhờ vậy mà Merrick được mang đến bệnh viện nơi bác sĩ Treves đang làm việc. Tại đây, người ta giam anh vào một khu cách ly. Từ mấy ngày liền, người voi không được ai cho ăn uống. Viên bác sĩ liền sai cô y tá mang thức ăn đến cho anh. Nhưng khi vừa trông thấy hình dáng dị dạng khủng khiếp của anh, cô y tá đã la hét lên, đánh rơi chiếc khay thức ăn rồi bỏ chạy. Nhưng Merrick không để lộ một phản ứng nào. Anh đã quá quen thuộc với những cách đối xử như thế của người đồng loại. Bác sĩ Treves từ từ học được cách liên lạc với người voi. Ông ngạc nhiên vô cùng khi khám phá ra rằng Merrick không phải là một con người đần độn chút nào. Trái lại, anh là một người biết đọc, biết viết và rất ham đọc sách. Ngoài quyển Kinh Thánh, anh còn đọc những tác phẩm cổ điển trong văn chương Anh. Viên bác sĩ không thể ngờ rằng một con người đã bị cướp đi tuổi thơ, bị đối xử như một con thú dữ, bị khai thác và suốt một đời chưa hề cảm nếm được thế nào là thú vui. Một tạo vật bị hành hạ và tước đoạt mọi niềm hy vọng. Vậy mà, không những có thể sống còn, mà còn có được thái độ luôn nhẫn nhục và hòa nhã. Sau khi đã có thể nói chuyện được với bác sĩ Treves, Merrick bày tỏ mong ước được vào ở trong một trung tâm dành cho người mù. Anh chỉ muốn sống giữa những người không thể thấy được gương mặt xấu xí ghê tởm của mình. Tuy nhiên, viên bác sĩ có lòng quảng đại đã thuyết phục được Merrick ở lại trong bệnh viện. Ông cũng thuyết phục được một người bạn của ông, một quá phụ trẻ đẹp, vào phòng của Merrick mỉm cười với anh. Chào hỏi anh, bắt tay anh. Nói tóm lại, đối xử với anh như một con người. Merrick cũng ngã người cúi chào người đàn bà một cách rất lịch sự. Anh nói rằng đây là người đàn bà đầu tiên đã mỉm cười với anh. Từ hôm đó, nơi Merrick đã diễn ra một sự thay đổi kỳ lạ. Từ một con người bị săn đuổi và sử dụng như thú vật, biến thành một con người bình thường như mọi người bình thường. Người phụ nữ bạn của bác sĩ Trevor không phải là người đàn bà duy nhất bắt tay Merrick. Tiếng đồn về người voi không mấy chốc đã được lan truyền khắp nơi. Tài tử, giai nhân, nghệ sĩ và ngay cả công chúa xứ Wales và nữ hoàng Alexandria đều ghé vào bệnh viện để thăm anh. Vị tuyên úy bệnh viện cho anh rước lễ mỗi ngày. Riêng bác sĩ Trevor còn tìm cách hóa trang cho anh để đưa anh đi xem các vở kịch trong các hí viện nổi tiếng ở London. Ông cũng đưa anh về các vùng quê để nhìn ngắm thiên nhiên. Tôi cảm thấy hạnh phúc từng giây từng phút. Đó là cảm nghiệm của Merrick mỗi khi được đưa về vùng quê. Sau 4 năm sống trong hạnh phúc, Merrick đã ra đi trong giấc ngủ an bình. Để ghi lại một trường hợp dị tật lạ thường trong lịch sử y khoa, Bệnh viện London đã cho làm một bức tượng bằng thạch cao. Hiện nay, người ta vẫn còn thấy bức tượng sáp này trong bảo tàng viện của Bệnh viện London. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đời của người voi quả là một thách thức lớn cho những người duy vật vô thần. Với những người chỉ biết có thế giới vật chất và hữu hình này, thì câu hỏi được đặt ra là, liệu những con người như người voi có đáng sống và dành cho một chỗ đứng trên mặt đất này không? Triết gia vô thần Friedrich Nietzsche đã từng rủa xả các tín hữu Kitô vì họ đứng về phía tất cả những gì là yếu nhược. Ông nói rằng, một tôn giáo xây dựng trên lòng thương xót là một tôn giáo đi ngược lại trào lưu tiến hóa và những nguyên tắc của đào thải và cạnh tranh. Trong cái nhìn hoàn toàn duy vật của Nietzsche, những người như người voi không có một giá trị nội tại nào, và như thế không được quyền sống. Cái nhìn của Nietzsche không phải là một lý thuyết suông. Hitler và Đức Quốc xã đã xem đó như kim chỉ nam để xây dựng xã hội mới. Các trại tập trung đã mọc lên không những để tiêu diệt những người Do Thái, mà còn để loại trừ những thành phần tật nguyền, yếu nhược, dị dạng, vốn bị xem là ăn hại và vô dụng đối với xã hội. Các quần đảo Gulag, các trại tập trung, các cánh đồng giết người, các thứ cổng trời và hỏa lò cũng đã từng được dựng lên để sát hại hay giết dần mòn những thành phần bị các chế độ vô thần xem như ăn hại và vô dụng đối với xã hội. Mới đây, trong một hội nghị về nhân quyền diễn ra tại Nam Hàn, một bác sĩ vừa mới đào thoát khỏi thiên đàng xã hội chủ nghĩa Bắc Hàn cho biết rằng, tại quốc gia cộng sản này không hề có bóng dáng người khuyết tật, vì tất cả đều bị sát hại ngay từ trong lòng mẹ hay khi vừa mới chào đời. Đối với các tín hữu Kitô, những người như người voi hay người khuyết tật nói chung cũng đặt ra một thách đố lớn. Chúng ta giả định rằng đã là những con người được tạo thành theo hình ảnh của Thiên Chúa, họ cũng có quyền sống như mọi người khác. Nhưng câu hỏi được đặt ra là, liệu chúng ta có thể nhìn thấy những con người khuyết tật và yếu đuối ấy như Thiên Chúa nhìn thấy họ không? Một cách nào đó, triết gia Nietzsche và những người theo chủ nghĩa duy vật vô thần đã có lý. Quả thật, những người môn đệ của Chúa Kitô phải đứng về phía những kẻ yếu đuối. Người voi là một điển hình về sự phân cách rạch ròi giữa người được kẻ thua, người mạnh kẻ yếu. Những người xinh đẹp luôn được thế giới dành cho những phần thưởng bên kia tầm tay với của người xấu xí. Những người mạnh luôn thống trị kẻ yếu. Một nhóm nhỏ những người giàu có luôn sống trên sự thua thiệt mất mát của người nghèo. Một thiểu số nắm quyền sinh sát trong tay tha hồ đàn áp và bóc lột những kẻ vô phương tự vệ. Bước vào kỷ nguyên thứ ba này, người Việt Nam chúng ta vẫn đang trải nghiệm điều đó. Lý của kẻ mạnh vẫn còn là lý lẽ tốt nhất. Nhưng Chúa Giêsu luôn đứng về phía những kẻ yếu đuối. Ngài là vị lãnh đạo đầu tiên trong lịch sử nhân loại, đã khai mở một vương quốc đề cao vai trò anh hùng của những người yếu đuối ấy. Ngài thuyết giảng trước một đám thính giả đã từng được nuôi dưỡng bằng những câu chuyện của những lãnh chúa giàu sang, những quân vương hùng mạnh và những vị anh hùng bách chiến bách thắng. Nhưng họ ngạc nhiên vô cùng, bởi lẽ, thay vì ca tụng những hạng người ấy, Ngài lại đề cao những người nghèo khó và khiêm hạ, những người khóc lóc và bị bách hại, những người bị xã hội đẩy ra bên lề, những người đói khát và tù đầy. Những câu chuyện của Ngài xem ra đảo lộn cái nhìn thông thường của con người. Ngài chọn người con thứ hoang đàng thay cho người con trưởng có trách nhiệm. Ngài đề cao người ngoại giáo Samaria hơn là những người Do Thái đạo đức. Ngài đưa lên thiên đàng người nghèo khó Lazaro, nhưng lại bắt trầm luân người giàu có vô tâm. Ngài nhậm lời cầu nguyện của người thu thuế đứng nép trong góc đền thờ, nhưng lại xem thường người biệt phái kiêu ngạo đứng giữa đền thờ. Chúa Giêsu đã đảo lộn bậc thang giá trị của con người. Đây là sự đảo lộn mà Thánh Phaolô đã diễn tả như sau. Thiên Chúa đã chọn những điều thế gian cho là ngu xuẩn để làm cho những kẻ thông thái phải xấu hổ. Ngài đã chọn những điều thế gian cho là yếu đuối để làm cho những kẻ hùng mạnh phải xấu hổ. Ngài chọn những sự thế gian cho là thấp hèn và khinh bỉ để làm cho mọi sự vô giá trị, và như vậy để không một ai tự phụ trước mặt Ngài. Khi tiên tri Samuel được sai đến gia đình của David để tìm người tấn phong làm vua, Chúa đã nói với ông như sau. Cái nhìn của Thiên Chúa khác với cái nhìn của loài người. Loài người nhìn vào diện mạo bên ngoài, Thiên Chúa nhìn vào trái tim con người. Càng văn minh tiến bộ, xem ra con người càng chú trọng đến bề ngoài. Một mái nhà đẹp. Một chiếc xe đẹp, một thân hình đẹp. Trên phim ảnh truyền hình, báo chí, chúng ta chỉ thấy toàn những thân hình đẹp. Cho đến cuối thế kỷ thứ 19, các cô gái tại các nước Tây Phương ghi vào nhật ký như sau. Quyết tâm suy nghĩ trước khi nói. Quyết tâm học hành nghiêm chỉnh. Quyết tâm tự chủ trong lời nói và hành động. Quyết tâm để ý đến người khác nhiều hơn. Ở Á Đông, một thời công dung ngôn hạnh là những điều mà người thiếu nữ hằng trau dồi. Những cô gái của thời đại chúng ta có lẽ chỉ còn quyết tâm như sau. Tôi sẽ cố gắng hết sức để tập thể dục, để giảm cân, để có thân hình khiêu gợi, để có mái tóc mới, để trang điểm và ăn mặc hợp thời trang. Sống giữa thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. Đồng hành với thế giới, nhưng không dừng lại với cái nhìn hời hợt, chỉ đậu lại trên những thứ hào nhoáng và phù phiếm của thế trần. Chiến đấu chống lại sự dữ, nhưng không sử dụng những phương thế bạo lực của trần thế. Giữa những mất mát và thua thiệt, vẫn thấy lóe lên niềm hy vọng của chiến thắng. Và ngay giữa cái chết mà thế gian xem là tận cùng của mất mát, vẫn nhận ra mầm mống của sự sống. Đó chính là thách đố và niềm tin của người môn đệ Chúa Giêsu. Trong ngày thứ sáu tuần thánh hôm nay, các tín hữu Kitô chìm ngắm Chúa Giêsu bị treo trên thập giá. Như người voi trong câu chuyện trên đây, và như tiên tri Isaiah đã tiên báo, trên thập giá, Ngài không còn các hình tượng của một con người. Trút bỏ vinh quang của Thiên Chúa, và ngay cả dáng vẻ bình thường của một con người, Ngài muốn chứng tỏ cho thế giới loài người thấy được rằng, chỉ có một thứ vinh quang cần phải kiếm tìm, chỉ có một sức mạnh cần được trang bị, chỉ có một lẽ khôn ngoan cần đeo đuổi. Đó là vinh quang, sức mạnh và lẽ khôn ngoan của tình yêu. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Những suy tư của Đức Cha Bùi Tuần về thân phận của mình, sống tình trạng đau yếu. Nhiều người hỏi thăm tôi về sức khỏe. Tôi hay trả lời, đời tôi đau yếu là bình thường. Khỏe mạnh là khác thường. Đúng thực là như vậy. Nói một cách khác, đối với tôi, đau yếu là người bạn trung thành nhất. Khi nói đau yếu, tôi hiểu cả về thân xác lẫn tâm hồn. Tôi đâu muốn yếu đau, tôi muốn tránh, nhưng tránh được đau yếu này lại phải chịu đau yếu kia. Tránh được một lại gặp thêm hai. Thôi thì chịu đồng hành. Cùng đi với tình trạng đau yếu trên đường về quê trời, tôi xin Chúa cho tôi đón nhận được từ người bạn đồng hành này nhiều điều tốt. Chúa đã không từ chối, người đã dùng yếu đau như người thầy để huấn luyện tôi. Tôi xin vắn tắt chia sẻ vài nội dung sống động của những bài học tu đức đó. Thứ nhất, nhận ra dung mạo nhân ái của Thiên Chúa tình yêu. Thứ hai, nhận ra mọi người đều được Chúa đi tìm, đợi chờ để ban ơn cứu độ. Và thứ ba, nhận ra chính mình mong manh, yếu đuối, rất cần được Chúa và mọi người tha thứ, đỡ nâng. Trở lại điểm thứ nhất, nhận ra dung mạo nhân ái của Thiên Chúa tình yêu. Rất nhiều khi nghe về Thiên Chúa, tôi đã hình dung người là đứng vô cùng cao cả, uy nghi, quyền phép, xa vời. Nhưng từ lúc tôi bị đau yếu hoành hành thường xuyên, tôi hay cầu nguyện với Chúa Giêsu, cầu nguyện một cách đơn sơ vắn tắt như sau: Lạy Chúa, xin thương xót con. Những lời cầu như thế đã trở thành những tâm tình thân mật. Rồi không biết từ lúc nào, những tâm tình thân mật ấy lại đưa tới những gặp gỡ thiêng liêng. Những gặp gỡ này dẫn tôi lại gần bên Chúa. Với đức tin, tôi thấy người đơn sơ khó nghèo, đúng như hình ảnh Chúa Hài Đồng xưa trong hang đá Bê-lem. người vất vả lầm than, đúng như hình ảnh người thợ mộc sống nghèo xưa ở Nazareth. Người êm đềm gần gũi, đúng như nhà truyền giáo xưa ở Galilee. Người mời gọi, tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Thầy, Thầy sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Phúc âm cho Thánh Matthew, chương 11, câu 28. Tin vào lời người, tôi xin người nhìn gánh nặng của tôi. Gánh nặng đó là những bệnh tật, những tính mê nói xấu, những khổ đau tâm hồn và bao thứ lo âu sầu muộn. Người chia sẻ với tôi. Người chia sẻ bằng những an ủi, đôi khi bằng cách người cho tôi nhận ra dung mạo người đẫm máu như xưa trên thánh giá. Có lúc tôi cũng được nghe lại lời người cầu nguyện xưa, lạy cha, con xin phó dâng tâm hồn con trong tay cha. Phúc âm cho Thánh Luca, chương 23, câu 46. Người chịu khổ để đền tội cho tôi vì người thương tôi. Nhận thức như vậy, dần dần tôi phó thác nơi người, phó thác tuyệt đối và đơn sơ. Tôi là gì, tôi có gì, tôi xin phó thác hết, lòng tôi nhẹ nhàng, bởi vì Chúa đã bao bọc tôi bằng tình thương xót của người. Tôi nhận ra dung mạo người, người là đứng vào tình thương xót. Cùng lúc đó, tôi lại được biến đổi cái nhìn của tôi đối với người. Điểm thứ hai, nhận ra mọi người đều được Chúa đi tìm, đợi chờ để ban ơn cứu độ. Lòng phó thác phải rất khiêm nhường. Với lòng phó thác ấy, tôi nhận ra nhân loại tội lỗi được Chúa thương vô bờ bến. Đúng là như vậy. Chúa Giêsu có lần đã nói rõ, Thầy không đến kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Phúc âm Thánh Matthew chương 9 câu 13. Không những Chúa kêu gọi, mà Chúa còn đi tìm. Đoạn phúc âm sau đây rất rõ. Các con nghĩ sao? Ai có 100 con chiên, mà có một con đi lạc, lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật các con, người ấy vui mừng vì con chiên đó hơn là vì 99 con chiên không bị lạc. Cũng vậy, cha của các con đứng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 18 câu 12 đến 14. Những lời Chúa Giêsu phán trên đây chính là sự thật. Sự thật này đã hoán cải lòng tôi. Lòng tôi được Chúa biến đổi, mở rộng ra theo lòng Chúa. Tình yêu cứu độ là quên mình, chia sẻ khổ đau. Tấm lòng truyền giáo là thao thức đi tìm. Trái tim mục vụ là cháy lửa bác ái, ngược xuôi lo cho mọi người. Chỉ những ai cố tình loại trừ mình ra khỏi tình thương cứu độ mới bị hư mất. Chứ đã là mục tử thì không loại trừ ai. Ai càng lầm lỗi càng đáng xót thương. Cái nhìn trên đây của tôi được coi là hợp với phúc âm, mặc dù không hợp với vài giai đoạn lịch sử tôn giáo. Bởi vì có những thời, có những nơi, tôn giáo, nhân danh đức tin đã thực hành chính sách loại trừ một cách không khoan nhượng, như thánh chiến, nhục mạ, tru diệt, trục xuất, thậm chí cả đến thiêu sống. Như vậy tình trạng đau yếu khi đồng hành với tôi trong ơn Chúa đã hoán cải tôi. Tôi đã nhận ra Chúa và mọi người với một cái nhìn của tình yêu thanh tiến. Hơn nữa, tôi cũng nhận ra bản thân tôi với một cái nhìn đúng sự thật hơn. Điểm thứ ba, nhận ra chính mình mong manh, yếu đuối, rất cần được Chúa và mọi người tha thứ, đỡ nâng. Thực vậy, khi tôi đau yếu lâu dài cả hồn lẫn xác, tôi mới kinh nghiệm sâu hơn về thân phận con người. Đau yếu là bất toàn, là đứt đoạn, là mong manh, là giới hạn, là dứt lìa, là rã rời bất ổn, là cạn dần khả năng phục vụ, là gánh nặng, phiền hà cho người khác. Không chỉ thế, mà đau yếu còn là báo hiệu cho hành trình cuộc sống sẽ có lúc phải chấm dứt. Chấm dứt ở đâu, giờ nào, cách nào, xác phải tan đi, nhưng hồn sẽ về đâu? Những thoáng suy nghĩ đó đưa tôi đến chỗ phải tìm cho đời mình một hướng đi. Hướng đi ấy sẽ giúp tôi sống mọi mảnh vụn cuộc đời với một ý nghĩa cao đẹp và hữu ích. Nhờ vậy, đau yếu được tôi sống như một cách thanh luyện, một cách hiệp thông cứu độ, một cách tế lễ, một cách trở về với Chúa, một cách cảm thông với những ai cùng thân phận. Thực tế, khi vật giả với đau yếu, tôi thường xin ơn Chúa xót thương, ơn vâng phục ý Chúa và ơn cho mọi người đau khổ đều được xót thương. Tâm tình xin xót thương được trả lời bằng phúc âm Thánh Luca, đoạn Chúa Giêsu nói về thái độ người cha nhân từ đối với đứa con phung phá. Khi người con phung phá còn ở đàng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm lấy con và hôn lấy hôn đệ. Phúc âm theo Thánh Luca chương 15 câu 20. Tâm tình xin xót thương cũng còn được trả lời bằng thái độ của Chúa Giêsu trên thánh giá đối với người kẻ trộm bị đóng đinh bên hữu người. Phúc âm theo Thánh Luca nói vắn tắt về người tử tội đó. Anh nói với Chúa Giêsu: "Thưa ông Giêsu, khi ông vào nước của ông, xin ông nhớ đến tôi với." Chúa Giêsu liền trả lời anh: "Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng." Phúc âm theo Thánh Luca chương 23 câu 42-43. Chuyện người con phung phá và chuyện người trộm lành đã giúp tôi có một cái nhìn mới về bản thân mình. Tôi nhìn thấy cuộc đời tôi là một chuyến đi mang nhiều yếu đuối, nhưng chuyến đi ấy sẽ được kết thúc bằng những xót thương. Tôi hy vọng bến bờ đón chờ mọi người cũng là những xót thương. Chỉ với một điều kiện là người ta khiêm tốn, sám hối, ăn năn, khiêm nhường đón nhận ân xót thương để được bước vào nhà cha. Trên đây là chút tâm sự của tôi về một cuộc đời đau yếu chằng chịt, đau yếu liên miên, đau yếu xác hồn. Chút tâm sự này phát xuất từ kinh nghiệm sống đức tin. Tôi biết những đợt bóng tối và sóng gió trập trùng vẫn không giảm. Người đau yếu luôn cần được thông cảm, nhất là đau yếu lại thêm tuổi già. Tôi tin tình Chúa xót thương luôn mạnh hơn tất cả. Xin hết lòng cảm tạ Thiên Chúa, giàu lòng thương xót. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài suy tư của Đức Cha Bùi Tuần về thân phận của Ngài, sống tình trạng đau yếu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Chiều thứ bảy hôm đó, tôi ngồi thử ra trước vi tính, màn hình trắng bạch, và đầu tôi cũng vậy, trống rỗng, không một tư tưởng nào. Khả dĩ tôi có thể viết trên màn hình. Suy nghĩ lung lắm, và mong rằng ít nhất một tư tưởng giá trị giúp tôi bắt đầu bài luận, ngàn chữ, mà tôi phải nộp cho nhà trường ngày thứ hai tới. Thình lình mẹ tôi gọi từ nhà bếp: "Vinh Hằng, bao lần mẹ đã bảo con không nên làm việc trước vi tính lâu giờ, mắt con sẽ bị mờ đi, tai hại vô cùng. Đứng dậy ngay, đi nghỉ một lúc cho mắt thoải mái." Cực chẳng đã, tôi đứng dậy, xuống bếp và tôi đoán không sai. Mẹ tôi đang làm bánh. Hàng hàng bánh nằm ngay ngắn trên giấy bạc sáng ngời, như chúng đang chờ đợi để được tẩm dầu cho vào lò. Ngồi cạnh mẹ, tôi lấy miếng bánh, dãi rộng một khuôn trước mặt, xúc muỗng thịt cho vào giữa bột nhồi. Tôi bắt đầu cuộn thịt bên trong, cho thật ngay ngắn và đẹp mắt. Tốt lắm, con gái ngoan, làm gì hữu ích, còn hơn ngồi thử ra trước máy vi tính. Tôi yên lặng, không nói gì, vì khi tôi lên tiếng, tôi sẽ làm cho mẹ buồn khi bà lầm lỗi làm việc bất kể ngày đêm, lo cho tôi và các em ăn học. Tôi thấy chiếc bánh của tôi như bị cắt xén thế nào ấy. Nó giống như cái hộp méo, ném xuống nhà. Tôi gượng cười bảo mẹ. Mẹ tôi nghiêm mặt trả lời, hộp méo, hộp tròn, nó vẫn là bột nhồi thịt. Tôi ngạc nhiên khi nghe mẹ trả lời như thế. Một cách vô tình nào đó, tôi bấm mạnh vào chiếc bánh méo mó, rồi ném vào sọt rác. Mẹ tôi nói ngay, đừng ném đi, uổng lắm. Nó chẳng giống gì cả thật đấy, nhưng nó vẫn ngon như bánh bột nhồi thịt vậy. Mẹ nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Tôi bực bội ngồi xuống và cố gắng làm cái bánh khác, nhưng không sao chú tâm được. Chốc chốc tôi lại nhìn mặt mẹ. Lúc ấy mặt mẹ tôi có một sắc thái lạ. Mẹ trầm ngâm hỏi, con có nhớ không khi con còn bé? Lúc nào con cũng ho, cũng cảm sốt. Cha và mẹ phải dồn hết năng lực lo cho con. Thật ra cha mẹ chẳng được phút nào yên nghỉ cả. Tôi mỉm cười và cố nhớ lại thời xa xưa ấy. Tôi nhỏ bé và hay đau ốm luôn. Chất kháng tố trong người không đủ để chống lại những cơn cảm cúm bất thường xảy ra. Mẹ tôi giọng nói đều đều như ru tôi vào giấc mơ, mẹ nói. Khi đi học, con luôn bị bạn bè chế giễu hành hạ. Con cứ yên lặng, rụt rè, không dám đối đáp với những đứa trẻ mạnh khỏe khác. Ngay cả khi chúng dùng áp lực giật sách vở của con cũng không dám đòi lại hay tự vệ. Tôi nhớ lại ngay, hồi đó tôi đem tới lớp một con sư tử khá đẹp nhồi bông và khoe với chúng bạn. Vì tôi có đồ chơi nên được chú ý nhiều, và tôi trở nên vui vẻ khác thường. Nhưng con bạn cùng lớp giật lại và nói là của nó. Nó lấy đem đi chỗ khác. Tôi không dám hó hé và chỉ nói với mẹ mấy ngày sau, hy vọng mẹ sẽ giúp đòi lại. Nhưng tôi ngạc nhiên khi mẹ la tôi và cho một bài học đích đáng dạy tôi cách tự vệ. Mẹ nói, con biết lý do tại sao mẹ không bênh con, mà còn la con thêm nữa không? Mẹ la không phải là giận con, vì con không có tội gì cả. Cha mẹ biết con ốm yếu, không có sức cử lại. Nhưng cha mẹ muốn dạy con phải học tự tin, biết đối đáp và tự bảo vệ mình. Có như vậy, con mới được sống hạnh phúc trong xã hội này. Thình lình tôi nghĩ ngay, những năm tháng vừa qua, cha mẹ tôi la mắng không phải vì mình không biết gìn giữ những gì của mình, hay mình vô tích sự, ngu xuẩn. Bây giờ tôi mới hiểu rằng tôi bị la mắng là vì cha mẹ muốn tôi ý thức, tự lo cho mình, để sống cách tốt hơn, tự tin hơn, không còn lệ thuộc vào người khác. Mẹ tôi lại ôn tồn nói, bây giờ con hãy nhìn nắm bột nhào ướt này. Nó giống như cuộc đời của mẹ vậy. Nhưng mẹ muốn cắt một phần bột ướt đó cho con. Mẹ bứt ra một phần và lấy tay san ra bằng phẳng trên thớt. Xong rồi, mẹ lấy chiếc tô úp lên, làm thành một vòng bột tròn như mặt trăng vậy. Mẹ cầm lấy mảnh bột tròn trịa đó và cho tôi xem. Mảnh bột tròn nằm gọn trong lòng bàn tay mẹ. Đây là hình ảnh con khi con còn bé. Lúc ấy nó bóp mạnh, con sẽ bị tật cả đời. Xong rồi, mẹ lấy một thìa thịt nhồi làm nhân, mẹ lấy miếng cà rốt, hành, nấm tươi, mẹ đặt vào chung quanh, quả là ngon. Mẹ tiếp tục nói, cha mẹ dạy con những giá trị khôn ngoan, đạo lý cho con hiểu đâu là đúng, đâu là sai, và dạy con biết cách cư xử, đối diện với những khó khăn trong cuộc sống. Chẳng những thế, cha mẹ cho con học những năng khiếu con cần, như trường hợp đã xảy ra khi con còn bé, con vật nhồi bông đó, con biết không? Cuối cùng, mẹ gói miếng bột lại và bóp bốn đầu với nhau như đóng dấu, và mẹ nói, đó là dấu ấn tình yêu của Chúa cho con. Sau cùng mẹ xoa bột trắng lên, làm thành cái bánh nhồi thịt ngon, đẹp, rồi bôi dầu, cho vào lò. Mẹ đã mãn nguyện với chiếc bánh người làm, còn tôi có một bài học để đời không bao giờ quên. Quý vị và các bạn thân mến, Jack Canfield nói, khi cuộc đời chúng ta chấm dứt, chúng ta chỉ còn hai câu để hỏi mình. Tôi có học để sống khôn ngoan không? Tôi có yêu mến đủ không? Hai câu này cho chúng ta thấy tận đáy lòng mình cảm nhận sống như thế nào. Nhất là cho những người muốn sống đời sống tinh thần. Đó là hoa quả của những nỗ lực và hành động trong cuộc sống. Tình trạng đối nghịch nhau của đời sống tinh thần cho chúng ta, một mặt có thể sống sâu sắc hơn qua tiến trình hiểu biết và cảm nghiệm về con người và chấp nhận mình chỉ là con người. Đời sống mỏng giòn của con người với sự bất toàn và mau qua chóng hết giúp chúng ta hiểu về đời sống thiêng liêng, vĩnh hằng, bất tận của đời sống tinh thần. Nhưng chúng ta không thể khám phá ra sự bất tận đó chỉ khi chúng ta sống đời con người bình thường, mở rộng tâm hồn để thu nhận tất cả những kinh nghiệm sống. Và qua kinh nghiệm đó, chúng ta mới khám phá ra giá trị thiêng liêng thật sự của đời sống tinh thần mà thôi. Khi chúng ta nói tiếng xin vâng với những gì Thiên Chúa đã làm trong khi tạo dựng con người, và quyết sống tìm về cội nguồn con người, chấp nhận làm con người trọn vẹn, lúc đó chúng ta mới sống thật lòng, mới yêu thật tình, vì từ cung lòng trái tim con người, Thiên Chúa đã giáng trần. Susi kia đã nói như vậy. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Một vị thừa sai truyền giáo đã nói lên cảm nghĩ của mình trong một buổi hội thảo, khi vừa được tin về cái chết của một nữ tu thừa sai tại Nhật Bản như sau. Đó không phải là một cuộc tử đạo đẫm máu, nhưng là sự tiêu hao êm dịu của một đời sống hoàn toàn tận hiến vì tin mừng nước trời. Nữ tu bị bệnh ung thư vô phương cứu chữa. Trong những ngày cuối đời, có lần ông bác sĩ đã từng tận tâm điều trị, hỏi chị có cảm thấy hạnh phúc về đời sống của chị không? Bác sĩ ấy không phải là người Công giáo. Nữ tu trả lời, tôi rất sung sướng, và chị còn giải thích thêm đâu là lý do hạnh phúc của chị. Chị nói, tôi thật hạnh phúc, bởi vì tôi đã tận hiến tất cả đời sống tôi, tất cả nghị lực và tuổi xuân xanh của tôi để rao giảng tin mừng nước trời và sứ điệp cứu độ của Chúa Kitô. Kế đó, vì biết rõ là bệnh tình của nữ tu sẽ làm chị phải đau đớn rất nhiều trong giờ phút cuối cùng, nên bác sĩ đã hỏi nếu chị muốn được chích cho một mũi thuốc mê để giảm bớt cơn đau, và như thế, khi tỉnh dậy, chị sẽ thấy mình ở bên kia bờ sự chết và gặp gỡ Thiên Chúa, đấng mà chị đã trung thành hiến thân phục vụ suốt cả đời sống mình chăng? Thế nhưng, câu trả lời của nữ tu truyền giáo đã làm cho mọi người có mặt lúc đó phải ngạc nhiên. Với giọng bình thản và gương mặt hồn nhiên đượm vẻ vui mừng, nữ tu nói, thưa bác sĩ, cảm ơn bác sĩ đã có nhã ý đó, nhưng tôi không muốn nhận mũi thuốc mê. Tôi muốn được tỉnh táo đến giờ phút cuối cùng. Tôi muốn chết và biến đổi cái chết của tôi thành một sự hiến dâng trọn vẹn. Cho tới nay, có lẽ tôi chưa thực hiện được điều tốt đẹp nhất cho công cuộc truyền giáo và rao giảng tin mừng tại Nhật Bản. Đó là hiến dâng tất cả đời sống tôi vì tình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, câu trả lời ngay thật, đượm vẻ anh hùng quả cảm của người nữ tu truyền giáo trên đây, gợi lại trong tâm trí chúng ta cử chỉ của Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn. Khi bị treo trên thập giá, trong cơn hấp hối đầy đau đớn, Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất, và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Ngài nói, tôi khát. Ở đó có một bình đầy giấm, người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng người. Nhắc xong, Đức Giêsu nói, thế là đã hoàn tất. Lạy cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay cha. Nói xong, Ngài tắt thở. Trong ngày thứ sáu tuần thánh, Giáo hội long trọng cử hành cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu với niềm xác tín rằng thập giá Chúa Giêsu không phải chỉ phá tan bóng tối của tội lỗi, nhưng là chiến thắng vinh quang tiêu diệt sự chết. Trên thập giá, giờ của Chúa Giêsu đã đến, giờ của cái chết nhục nhã đau thương đến tột độ, nhưng cũng chính là giờ của vinh hiển. Lòng kiêu căng và sự oán thù của con người đã kết án Chúa Giêsu với cái chết nhục nhã trên thập giá. Nhưng từ trời cao, qua cái chết của Chúa Giêsu, Thiên Chúa Cha đã biểu lộ tình thương và lòng nhân từ vô biên của Ngài. Như xưa kia, thần khí Chúa đã đưa Chúa Giêsu vào sa mạc để bắt đầu cuộc sống công khai. Cũng chính thần khí Chúa đã thúc đẩy Ngài tiến về thành thánh Jerusalem, tiến tới giờ phút quyết liệt của Ngài, giờ của giao chiến cuối cùng, và cũng là giờ của tột đỉnh mặc khải về tình thương của Thiên Chúa Cha. Chính thần khí Chúa là sức mạnh hỗ trợ Chúa Giêsu trong cơn hấp hối ở vườn cây dầu, để Ngài hoàn toàn chấp nhận thánh ý Chúa Cha cho đến cùng. Đó là con đường Chúa Giêsu đã đi qua, và cũng chính là con đường Chúa Giêsu muốn các môn đệ phải tiến bước theo Ngài. Vì thế, trước khi từ giã các môn đệ để trở về cùng Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu đã để lại cho các môn đệ lời trăn trối này. Như cha đã sai thầy, thầy cũng sai các con. Ngài sai các môn đệ đem tin mừng ơn cứu độ cho mọi người, ơn giải thoát khỏi sự chết bằng chính cái chết khổ nhục và phục sinh khải hoàn của Ngài. Sứ mệnh tông đồ không những chỉ là tiếp diễn công cuộc cứu độ của Chúa Giêsu qua mọi thời đại và rao giảng tin mừng cho tất cả mọi người, mọi dân tộc đến tận cùng trái đất, nhưng còn là chia sẻ đời sống, cuộc khổ nạn, cả số phận và cái chết của Chúa Giêsu nữa. Như người chủ chăn nhân hiền sẵn sàng hiến dâng mạng sống mình vì đàn chiên, người tông đồ của Chúa cũng phải sẵn sàng chấp nhận mọi sự, chịu đau khổ cũng như vui sướng, phải yêu thích sự thiếu thốn cũng như khi được đầy đủ mọi nhu cầu cần thiết, phải hài lòng khi được khỏe mạnh cũng như khi bị liệt giường và tan nát xương thịt. Chúa Giêsu đã không muốn giấu giếm các môn đệ thực trạng của người tông đồ. Vì thế, ngay từ ban đầu, khi sai các môn đệ ra đi rao giảng tin mừng nước trời, Ngài đã muốn chuẩn bị tâm hồn các ông đối phó với những đau khổ thử thách đang chờ đợi họ. Ngài tiên báo cho các ông, các con sẽ bị mọi người ghen ghét vì danh thầy, nhưng ai kiên tâm đến cùng sẽ được cứu rỗi. Lạy Chúa Giêsu, quỳ lặng yên trước thánh giá Chúa, con vẫn còn nghe tiếng Chúa kêu mời trên thập giá. Ta khát. Vâng, Chúa vẫn còn khát tình yêu của chúng con. Chúa vẫn còn tiếp tục xin cho ta uống với. Như xưa kia, Chúa đã xin nước người phụ nữ Samaria. Xin Chúa ban cho chúng con được lòng khát khao yêu mến Chúa và can đảm chấp nhận mọi sự Chúa muốn gửi đến cho chúng con trong cuộc sống cũng như trong giờ chết, để chúng con được kết hiệp mật thiết với Chúa trong cuộc khổ nạn và cùng được chung hưởng vinh hiển phục sinh với Chúa. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.